Đăng Khánh và Phương Hoa xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh hôm nay vào ngắn hơn một tí nữa là bởi vì cái chương trình Á Châu tự do rất là đại hội đảng kỳ 9, cho nên quý vị chắc cũng biết là mỗi cái chương trình nó hơi lệch đi một tí, để quý vị thông cảm.
Nhưng nói thật ra thì vì câu chuyện của đất nước thành ra mình văn học nghệ thuật có nhường tí
không sao? Văn học nghệ thuật là chuyện phụ khi mà có những cái chuyện quan trọng hơn về chính trị. Nếu mà bây giờ có một cái biến cố là Đảng Cộng sản đã sập và mình đã lấy lại được tự do dân chủ cho quê nhà, Phương Hoa xin hy sinh tất cả các chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh và tất cả các chương trình của
nguyên một năm
để cho quý vị lên nói về cái chuyện canh tân đất nước hoặc là tất cả những cái gì về đất nước.
Và Đăng Khánh sẵn sàng làm không công ngồi đây, nghĩa là sửa soạn máy móc
đó là niềm vui mà thành ra thôi thì
có thể nói là muốn cái gì cũng được hết.
Nhưng mà anh Đăng Khánh nhớ nhé, là hôm nay trong cái bản tin Phương Hoa chỉ thích có một điều thôi, là ít nhất thì nữa quý vị mà gọi là lớn tuổi mà đã làm trong bao nhiêu năm qua, đã làm dưới mắt của những người quốc gia như mình đã làm hại cái đất nước Việt Nam, làm tức là đã giữ cái thể chế cộng sản nó lâu dài đến như vậy rồi đó, thì đến bây giờ đó ông Lê Khả Phiêu mà có mất chức á, thì ông ấy cũng chắc có lẽ cũng hơi bây giờ gọi là thế giới đã được mở rộng, cánh cửa đã được mở ra bên ngoài. Ông bảo ông sẽ không nhận chức cố vấn nữa. Cảm ơn ông Lê Khả Phiêu vấn đề đó. Ông đã đi rồi mà ông còn lù lù chức cố vấn thì còn nói năng gì nữa. Và ông bảo rằng là hy vọng rằng là ba ông cố vấn cột trụ còn lại từ Đỗ Mười cho đến Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt cũng sẽ đi luôn. Và ông bảo là chính cái hàng ngũ cố vấn đó đã làm trì trệ cái nước Việt Nam. Thì có lẽ là đúng nhưng mà chỉ hy vọng như thế này này. Chỉ hy vọng rằng là những người ta bảo là như ông Nông Đức Mạnh là cũng hơn trẻ trung, 61 tuổi được gọi là trẻ, thành anh đang hành đông lo, không có buồn. Thành ra không có buồn là bởi không lo, bởi vì là 61 tuổi vẫn còn là trẻ. Mà nếu các ông ấy có một cái đầu óc cởi mở thì cái chuyến đại hội đảng 9 này nó có thể mở ra một cái cánh cửa mới lạ cho nước Việt Nam, thì lúc đó mình mới có hy vọng.
Nói thật là nó không mở nó cũng phải bung ra, nếu nó không mở thì nó sẽ
phải bung ra một lúc nào đó.
Cái bản lề đó nó cũng sẽ đứt ra, chứ không phải là mở hay không mở.
Thì đấy là cái mà mình hy vọng thôi, chứ giờ trở về.
Đăng Khánh rất là đồng ý Phương Hoa, nếu những điều mà tất cả chúng ta mơ ước, 70-80 triệu người Việt Nam mơ ước mà nó đến á, thì chúng ta có thể đóng góp bất cứ cái gì. Đăng Khánh có thể nghỉ làm việc, nghỉ tất cả mọi thứ việc để làm bất cứ việc gì được sai bảo.
Ok, thì vậy thì có vẻ được đấy, nhưng mà việc trước nhất là hôm nay Phương Hoa có sai bảo một việc. Xin lỗi quý vị dùng chữ sai bảo đây, nhiều quý vội nói là láo lếu, nhưng mà là đã ăn nấu cơm cho con Phương Hoa ăn đàng hoàng chưa?
Khổ lắm thôi quý vị, cứ bị sai luôn luôn, nhưng mà dù sai mấy thì sai, việc gì thì việc, nếu không làm tròn vẹn thêm nữa. Nhưng cái việc mà gửi đến quý vị thính giả cái lá thư miền Tây của ông Hồ Huấn Cao viết từ California để gửi các bạn hữu sân thì phải có ngay bây giờ.
Xin mời anh Đăng Khánh.
Và cái bài này nó nói như thế này: từ thời trang tới đường đèo dốc, thì Đăng Khánh cũng chưa hiểu nghĩa nó thế nào, nhưng mà các bạn Houston thân mến, tôi biết tới ngày hôm nay bạn và ngay cả những người yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ bảy cũng khó ai có thể còn nhớ một cách rành mạch đầy đủ tên tuổi của những tài tử diễn viên chuyên viên đoạt giải Oscar năm nay, dù là nó diễn ra chỉ mới vài tuần trước đây mà thôi. Các bạn thân mến, tôi nhớ có lần, không biết vì nguyên cớ nào, bạn đã nhắc nhở tôi rằng đời sống xã hội này là một đời sống của tốc độ. Hiểu theo nghĩa, mọi người phải chạy đua với chiếc bóng của chính mình ở phía trước. Tôi cũng nhớ một lần khác, bạn thích thú khi khám phá ra rằng ký ức của xã hội mà chúng ta đang sống ở đây là một ký ức cực kỳ ngắn. Giải thích cho sự ngắn ngủi của ký ức xã hội mà chúng ta đang sống, bạn bảo rằng là bởi vì xã hội này được làm thành bởi những con sóng liên lũy tiếp nối vào nhau. Những con sóng sau phủ chùm lên, che khuất, rồi làm tiêu dung những con sóng trước, đến độ có khi chúng ta chưa kịp nhận rõ mặt mũi của cái sự kiện này thì cái sự kiện khác đã tới liền rồi. Các bạn Houston thân mến, bạn đâu biết là tôi nhớ hoài những ghi nhận, phân tích, chỉ bảo của bạn dành cho tôi về sự lãnh đạm, sự mau quên, đến độ giống như là một sự phản bội của đời sống xã hội của xứ sở này. Mặc dù tôi hiểu, một xã hội muốn tiến nhanh, tiến mạnh về phía trước là một xã hội mà mọi người phải biết quên nhanh. Nhưng hôm nay, trong thư này tôi muốn đề cập tới một khía cạnh bên lề của giải Oscar lần thứ 43 vừa qua tại thành phố Beverly Hills. Tôi gọi đó là một khía cạnh bên lề bởi vì nó không liên quan gì tới các tượng vàng cả. nó cũng chẳng ăn nhậu gì tới những chuẩn bị thị trường, những chuẩn bị thị trường, những sắp xếp có tính cách kích động, hâm nóng nền kỹ nghệ điện ảnh Hoa Kỳ, xuyên qua vụ đề nghị hàng chục giải Oscar cho cuốn phim Quyền Cước Trung Hoa. Đó là cuốn Crouching Tiger và Hidden Dragon, một sản phẩm hoàn toàn ngoại quốc, từ đạo diễn, diễn viên cho tới tiếng nói. Điều tôi sắp trình bày và hỏi ý kiến của các bạn Houston hôm nay, tôi rất mong nó cũng là điều mà bạn cũng có để ý tới, dù chỉ thoáng qua hay chỉ chút ít. Các bạn thân mến, không biết do sự tình cờ hay dụng tâm của các nhà vẽ kiểu, mà đa số phụ nữ được mời tham dự giải Oscar năm nay đều rơi vào một trong hai kiểu thời trang mới mẻ. Kiểu thứ nhất, tôi tạm gọi là kiểu thời trang dây thừng và xích sắt. Và kiểu thứ hai là kiểu thời trang dưới eo, hay nói một cách nôm na là kiểu thời trang vài phân ở dưới rốn. Các bạn tôi, thay vì vội cau mày hay là nhăn mặt, bạn thử nhớ lại đi. Tôi không hề cường điệu, tôi không hề quá lời đâu. Khi nói về kiểu thời trang vài phân ở dưới rốn đấy, tôi đưa ra hình ảnh vài phân dưới rốn là đã cố tình chọn cái hình ảnh thanh nhẹ đấy. Sự thực, như hình ảnh của những người đẹp được chiếu nhiều lần trên TV mà tôi coi được đấy, thì phải nói là cả hàng chục phân ở phía dưới mới đúng. Nhiều người đẹp khi quay lưng lại còn cho thấy chiếc áo dạ hội của họ được xẻ sâu tới tận đâu đâu nữa kìa. Lại nữa, bạn đừng tưởng hai kiểu thời trang vừa kể chỉ được những người trẻ yêu thích. Như vậy là lầm đấy thưa bạn. Giữa cái biển nhan sắc chói lòa lố nhố đó, tôi cũng đã thấy những người đẹp đã bước vào tuổi 60. Thậm chí có bà đã ngoài 70. Với các vòng số 1, vòng số 2, vòng số 3 rất là mất trật tự, mà vẫn mặc, vẫn đong đưa như thường. Các bạn thân mến, tôi hiểu. Vì họ là những siêu sao, họ là những thần tượng, nên ngay cả khi họ có không mặc gì cả đi chăng nữa thì vẫn được đám đông yêu thích như thường. Cho nên tôi những tưởng các kiểu thời trang đó chỉ phổ biến trong giới movie star thôi. Tôi tin với một ký ức ngắn ngủi, với tính quên mau của xã hội này, những kiểu thời trang kia sẽ được xếp lại cùng với tấm màn nhung của hí viện sau giờ phát giải Oscar. Ai ngờ hôm qua, chỉ mới hôm qua thôi, vô tình tôi được đọc một bài báo khẳng định rằng thời trang năm nay không thể thiếu dây thừng, xích sắt và khoảng trời dưới rốn. Mở đầu bài viết, tác giả chuyên về thời trang ở Hollywood ghi nhận nguyên văn như thế này. Mùa xuân năm nay, thắt lưng là vật không thể thiếu đối với những người chú trọng tới thời trang. Những tài tử ca sĩ nổi tiếng của kinh đô điện ảnh Hollywood như Britney Spears, Stacey Camano, Victoria Adams, v.v. đã đi trước mọi người khi họ quấn quanh bụng, ngay dưới cái phần rốn để hở là những chiếc thắt lưng bằng kim loại hay bằng da to bản, đính nhiều kim tuyến. Loại thắt lưng mặc với quần cắt eo thấp cần phải thật to bản, khoen sắt hay khóa phải lớn, sệ xuống, hầu tạo sự chú ý cho người đối diện ở phần bụng dưới. Điển hình như là Jennifer Lopez đeo thắt lưng sệ với ổ khóa hình trái tim. Drew DeLimore chọn ổ khóa hình quốc kỳ Canada. Đó là quê hương của Tom Green, ý trung nhân hiện tại của nàng. Theo nhà vẽ kiểu thời trang Stephanie Lane của hãng của công ty Old Stuff, thì thời trang năm nay trở về rất gần với thời trang hồi thập niên 70, tức là thắt lưng to bản, ổ khóa lớn đủ màu, đi chung với quần jean. Chỉ có một khác biệt là thắt lưng phải sệ và khoảng bụng phải để hở. Chủ yếu là càng sâu xuống dưới bao nhiêu thì càng mốt bấy nhiêu. Chia sẻ quan điểm với nhà vẽ kiểu thời trang của hãng Old Stuff là nhà vẽ kiểu thời trang Jen Yang ở New York, cô cho rằng kiểu thắt lưng to bản, ổ khóa lớn, đi chung với những phần bụng để trống thì trông đẹp nhất, nếu người mặc có một thân hình với nhiều đường cong, nét uốn, gập ghềnh. Ý của nhà họa kiểu Jen Yang muốn nói rằng những người có chiếc bụng hơi to, những người có ngực hơi khiêm tốn cũng vẫn thích hợp với kiểu này, bởi vì chính cái sự bất thường hay đảo lộn của các vòng 1, 2, 3 tạo thành những đường cong, nét lượn bất ngờ, gập ghềnh, mà sự phô trương phần bụng và sự giữ dằn của dây thừng và xích sắt và ổ khóa kia sẽ gây ấn tượng mạnh cho người đối diện. Các bạn thân mến, khi chép lại thư này, đoạn phân tích thời trang vừa kể, tôi chỉ muốn hỏi bạn rằng, có phải thời trang năm nay đã là một cuộc cách mạng vĩ đại đảo lộn quan niệm thẩm mỹ cũ chăng? Nghĩa là những người vòng thứ ba hơi bự một tí sẽ khỏi cần phải bận tâm tìm kiếm bác sĩ tin cậy để nhờ hút mỡ gì cả. Chẳng những họ sẽ không còn phải buồn rầu vì sự dư thừa nữa, mà trái lại có quyền hãnh diện, có quyền khoe ra, vì dù sao chăng nữa, nó vẫn là những cái đường nét gập ghềnh thích hợp với thời trang năm nay. Nếu bạn thấy suy nghĩ của tôi rút ra tờ báo kia là đúng, thì cũng kể từ nay, quý bà quý cô nào có các vòng 1, 2, 3 không theo một trật tự nào cả, thì sẽ chính là những người thích hợp nhất, xinh đẹp nhất cho hai kiểu thời trang dây thừng, xích sắt và vài phân dây rốn. Và câu hỏi chót, riêng cá nhân bạn, tôi xin hỏi nhỏ nhỏ thôi. Nếu người bạn đời của bạn may mắn nằm trong loại phụ nữ thích hợp nhất vừa nói, xinh đẹp nhất, để mặc một trong hai kiểu thời trang đã kể, bạn cứ hân hoan xuống phố mua ngay cho nàng một phát lưng to bản, một ổ khóa thật bự và một chiếc quần sọc, dù kéo mạnh mẽ cách mấy kéo lên cũng chỉ lên tới vài phân dưới rốn là cùng thôi. Thì bạn có làm như vậy không? Bạn thân mến, tôi nghĩ rằng tình bạn của chúng ta sẽ thắm thiết hơn rất nhiều nếu bạn gửi ngay cho tôi một câu trả lời đó. Và xin hẹn gặp lại bạn tuần sau.
Quý vị vừa theo dõi lá thư miền Tây với Đăng Khánh, thì quý vị nghĩ bây giờ cũng còn khoảng 20 phút nữa là hết chương trình, anh Đăng Khánh làm chương trình nốt còn lại được không?
Tại sao
em đã Phương Hoa nói thật thế chứ, làm được không?
Làm thì làm chứ có sao đâu.
Vâng. Thế nhưng mà
hay là phải đi mua ngay một
nếu mà nghĩ rằng là người phụ nữ thích thì cứ việc đi mua ngay bộ thời trang, nhưng mà có một điều là chúng tôi làm gì mà quý vị cứ đem chúng tôi ra, quý vị nói hoài vậy, dù nói xấu nói đẹp thì cái đó không biết, nhưng mà cứ để chúng tôi yên được không? Mà tại sao quý vị bạn quý vị đông như vậy, quý vị không nói ông này ông kia, mà quý vị cứ đem phụ nữ
khổ
chúng
nỗi
tôi ra
khổ nỗi các
chế
bà
chế giễu ở trên làn sóng
khổ nỗi
thế nào
các
nhỉ?
Bà các cô có để cho chúng tôi yên đâu. Thứ nhất là chúng tôi không hề muốn có một cái việc mà ở trên cái tivi cái giải Oscar ấy nó như vậy. Chúng tôi chờ đợi Oscar là cái chuyện khác. Bây giờ các bà các cô lên trên ấy rồi làm cho nó dính chặt vào trong óc của chúng tôi, những cái chỗ mà cứ 10 phân dưới rốn ấy,
không có tẩy đi được lắm. Không tẩy đi được,
một dính vào dính vào rồi nó không có ra được nữa,
không tẩy đi được. Khổ lắm, chẳng qua là các ông nhà quê. Năm nay là năm 2001, chúng tôi bước vào thế kỷ 21 rồi, mà các ông là các ông nhà quê, lúc nào cũng như là yếm đào, áo trong, giải yếm đào xong rồi lại bắt người ta phải mặc yếm trong, yếm ngoài, rồi đủ các thứ. Thì nhà quê quá thì thôi, nhà quê thì phải nhận mình nhà quê đi, để yên cho người ta phát triển. Mà bây giờ cứ ông đem ra như vậy ạ, thì Phương Hoa cho rằng là đây chẳng qua chỉ là cái mặc cảm yếu kém của phái nam. Nhất là phái nam của trong cái chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh này.
Cái loại phái nam văn học này.
Văn học này, tức là ông Hồ Hoan Cao và ông Đăng Khánh đó. Thưa quý vị, rằng là cái mặc cảm yếu kém là thứ nhất là mình chỉ quen với những người nhà quê không có dây to gì nhỏ gì cả,
và thắt lưng
cho nên là thấy có vẻ ghen tị với những người phiên nam nữ phái nam mà đi bên cạnh những cái cô như là cô Jennifer Lopez. Và cái mặc cảm thứ hai là già yếu rồi, cho nên làm gì còn có những cái cô mà có cái đường gập ghềnh cô đi bên cạnh mình. Cho nên rằng là đem ra đọc thì nghe có vẻ là thông tin, nhưng mà thật ra là có cái vẻ là hơi thở than. Thì thôi, thì bây giờ Phương Hoa chỉ cho biết rằng là năm nay là năm 2001 rồi, cả cái Oscar của Mỹ là bao nhiêu triệu người theo dõi, và đó là cái căn bản của cái nền thời trang thế giới, mà các ông nói gì thì nói, khi nó đã lên đến Oscar thì nó làm căn bản rồi. Còn các ông có để cho ai ở trong nhà các ông mặc cái loại nào thì cái đó là phần của các ông. Tuy vậy, nói gì thì nói người nói ai thì được, nhưng mà nói thì cũng phải nhìn trước nhìn sau. Nếu mà quý vị nhìn thấy những người chung quanh quý vị ba cái vòng đó nó có đảo lộn thì quý vị cũng phải nói tử tế một chút.
Tự.
Vâng, ví dụ số 1, không phải số 1 bây giờ nó thành số 3, số 3 nó thành số 1 thì quý vị cũng phải ăn nói cho nó
không cái đàng hoàng cái như vậy gọi là số 2 đấy.
Cái đó nó phải tế nhị một tí chứ không phải vì vậy mà quý vị nói như vậy là đụng chạm ghê lắm đấy nhá.
Cái đó là rất là oan cho chúng tôi cho.
Miễn sao chúng tôi vẫn gập gành là được.
Thì đấy, chúng tôi ca ngợi cái sự gập gành như ghê gớm lắm. Và vì nãy từ nãy giờ đã Phương Hoa, khi Phương Hoa nhắc thì Đăng Khánh mới giật mình mà không chừng lát nữa Phương Hoa ở đây làm việc, Đăng Khánh phải gọi điện thoại về nhà ngay cho người phối ngẫu để xem là nếu cần kịp thì phải đi ra ngay cây mạc để kiếm mua cho bằng được cái bộ thời trang đó. Mà nhất là khó nhất là cái chỗ mà kéo hết sức kéo lên rồi nó vẫn chỉ lên đến cái chỗ 10 phân dưới rốn thôi thì không biết là phải mua thế nào. Nhưng mà hy vọng là cái đó, bởi vì hy vọng cái đó có thể làm vừa lòng người phối ngẫu, là bởi vì rằng là nếu họ mà có nghe cái bài của ông Hồ Văn Cao này đó, thì họ cũng rất là appreciate. Là vì thật ra đó, cái bài này là cả một cuộc cách mạng về cái thời quan trang. Niệm của người nam trong cái thế kỷ 21 nhìn cái nét
người
đẹp của người nữ. Là vì sao? Đây là một cái mạng lớn lao. Xưa nay thì chúng ta cứ bị dính chặt vào trong đầu cái ảo tưởng đẹp của ngày xưa, vòng số 1, vòng số 2, vòng số 3. Bây giờ chúng ta cách mạng free, thời buổi internet, ba cái vòng đó mà bỏ vào computer nó có thể nhảy ngược và cái vòng số 2 thành vòng, xong vòng số 3 thành vòng số 1. Không sao, tức là không
miễn sao chúng tôi cứ gập gành là được.
Miễn có gập gành
là được.
Có thể dùng được xích sắt.
Và nếu gập gành thì càng núng nính càng tốt.
Đúng thế, bởi vì cái đó là chính là nghệ thuật bây giờ đấy. Bằng cớ là nó ở trên Oscar vậy. Như vậy. Tất cả những cái điều trong thư của Hồ Văn Cao này không có một điều gì sai hết.
Thì bạn sự thật bằng chính là nó đã in vào trong óc của các ông rồi, có gì nếu
nhất. Chỉ có một điều thôi, nãy giờ Đăng Khánh.
In vào trong óc các ông ở cái chỗ nào rồi thì không biết nữa.
Nhưng mà có một điều Đăng Khánh đang thắc mắc, vì đây là một cái phát minh mới mẻ quá về cái sự đảo lộn của các vòng, nó ba vòng của quý bà quý cô đó. Cho nên Đăng Khánh phải nghiên cứu lại những sự đảo lộn nào, bởi vì chỉ ba con số thôi đó, 1, 2 và 3, ba unit thôi, nó có thể có tới mấy cái solution lận, nó có thể có 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2.
Chúng tôi xin cái vòng số 2 đó, thay vì hồi xưa là 1, 2, 3, chúng tôi xin cái vòng số 2 mà nó bằng ngay cái vòng số 3 thì
là xong rồi.
Thì là coi như là hết thời trang rồi.
Nhưng mà được cái đây họ cũng generous, họ nói là cứ gập gành là được rồi.
Thành ra Phương Hoa thấy thế, Phương Hoa yên chí ghê lắm, nhưng mà thật sự ra là chỉ
Phương Hoa cũng gập gành lắm hay sao?
Làm sao mà không gập gành được, là bởi vì rằng là nếu không gập gành làm sao thì gọi là phụ nữ. Nhưng mà nói cho cùng ra các ông bảo hãy cứ gập gành là được thì tự nhiên mình thấy yên tâm trong cái vấn đề đó, là mình thấy mình cũng gập gành, thế là được rồi. Còn không biết gập gành theo cái kiểu cái giờ thì không cần biết. Nhưng mà có một cái điều là chỉ hơi bực bội thôi, là chúng tôi chẳng động chạm gì đến các ông cả, mà các ông lại cứ đem chúng tôi ra mà nói, dù là bàn tốt hay bàn xấu chứ nữa, cứ để cho chúng tôi yên được không? Tại sao lại cứ phải đem chúng tôi ra làm cái gọi là cái trò mà gọi là phê bình của quý vị như vậy? Tại sao không đem cái ông Hồ Huấn Cao trông hơi thâm thấp với ra mà nói, có phải đỡ hơn không? Tại sao lại cứ phải đem chúng tôi ra? Nhưng mà nói gì thì nói, cứ nhìn cái người thật là đẹp như là Jennifer Lopez, như là cô bé Britney Spears, thì dù các cô làm cái gì trông cũng vẫn đẹp.
Thành ra cái quan trọng
hơn hết, muốn thời trang, muốn cái gì cũng được, muốn theo ai, muốn theo mốt, theo gì cũng được, mình phải đẹp cái đã. Nếu mà mình chưa đẹp lắm thì thôi,
phụ
mình
nữ cứ... đã là đẹp rồi.
Không, phụ nữ đã là đẹp rồi, thế nhưng mà cái đẹp rồi. Nhưng mà cái đẹp đó là mình đang ở cái thế kỷ nào mình đẹp đấy, còn các cô đó là theo đẹp trong cái thế kỷ thứ 21. Cho nên thưa quý vị, cái đẹp thế kỷ thứ 21 nó phải khác đẹp thế kỷ này một tí.
Phương Hoa thì miệng một tí, một miệng tí. Thì cứ nói là thế kỷ 21 mà cái statement, cái điều vừa nói, cái tư tưởng bây giờ nó hoàn toàn cổ lỗ sĩ đến không thể tả được.
Không cổ.
Phụ nữ muốn gì thì cũng phải có
đẹp là được rồi.
Rồi hẵng đeo vòng dây xích sắt, rồi hẵng đeo khóa, rồi hẵng hở cái nọ cái kia vân vân, phải không?
Cứ đẹp cái đã rồi
thì hoàn toàn ngược với Đăng Khánh. Từ ngày cha sanh mẹ đẻ ra đến giờ, Đăng Khánh nhìn ai
ai cũng thấy đẹp
hết, người đẹp cả, bởi vì
và họ... nhìn ai cũng rung động hết hay sao?
Không cái đẹp là một chuyện, mà rung động là một chuyện khác à. Nhiều khi chúng tôi chưa biết rung động là gì cũng nên,
nhưng mà chúng tôi thấy đẹp,
nhưng mà chúng tôi thấy như thế này, hễ người ta bảo rằng họ là phụ nữ, họ là người đẹp mà
đây,
thì là họ phải đẹp cái đã. Tuy rằng Phương Khánh thắc mắc là không có một người nào không đánh phấn thoa son mất cả tiếng đồng hồ một ngày, 2 tiếng, 3 tiếng, mà Đăng Khánh và Hồ Huấn Cao chúng tôi cả đời chưa mất một giây phút nào về chuyện ấy cả. Đi là đi liền, và ra ngoài kia nổ máy xe chờ nửa tiếng vẫn chưa thấy
thì đã
ra.
Nói rằng chúng tôi làm đẹp để cho ai? Nếu mà quý vị không này, không nhìn thì chúng tôi làm cái gì? Thưa, nhưng mà tại vì quý vị nhìn quý kỹ vị, quá nếu, cho nên nếu, chúng tôi nếu, phải
nếu,
làm thôi.
Nếu quý vị đã tự mệnh danh chúng tôi là người đẹp tại sao quý vị phải mất
không bao giờ chúng tôi cũng là hướng thượng. Tức là bao giờ chúng tôi cũng nhìn cái, nếu mà anh đang khánh như vậy thì làm sao thế giới có phát triển được, lúc nào chúng tôi cũng phải nhìn lên. Nếu chúng tôi đẹp một, chúng tôi cũng sẽ phải muốn cho các vị được để nhìn thấy chúng tôi đẹp hai. Thì đó là lý do là lỗi của quý vị. Nếu quý vị đừng nhìn đẹp, đừng quan niệm đẹp xấu gì cả, đừng nhìn
đẹp, quý vị đẹp cả.
Thế nhưng mà đã bảo chúng tôi là phát triển,
phát triển để cho
nhân loại, thế giới. Thành ra thưa quý vị, bây giờ trở lại thì bây giờ nếu mà cãi về cái vấn đề này nữa thì lại
1000 năm,
nhưng mà thôi, xin hai quý vị ở trong cái chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh kỳ tới chuyển về phía phái nam và đừng có nói gì đến phái nữ chúng tôi, để cho chúng tôi yên một kỳ có được hay không. Và thưa quý vị, Phương Hoa chỉ muốn nói với quý vị rằng là tuần trước Phương Hoa với anh Đăng Khánh có dịp đi về Cali thăm hai bên nội ngoại, thì có được tham dự một cái buổi thơ nhạc Du Tử Lê rất là đặc biệt và giải nó rất là hay. Phương Hoa sẽ nói với quý vị sau, nhưng mà trong cái buổi tuần vừa rồi Phương Hoa được nghe một tiếng hát rất là mới và rất là lạ. Đó là cái tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Thì bây giờ để mời quý vị nghe giọng hát của Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Dòng Suối Trăm Năm, nhạc phổ thơ của Du Tử Lê, Trần Duy Đức phổ từ thơ của Du Tử Lê, Dòng Suối Trăm Năm với tiếng hát Trần Thái Hòa. Quý vị nhớ, Trần Thái Hòa bây giờ quý vị sẽ thấy là lạ, nhưng mà chắc chỉ độ vài tháng nữa khi có cái video mới ra đời thì quý vị sẽ thấy Trần Thái Hòa không lạ nữa đâu. Mà bây giờ mời quý vị nghe Dòng Suối Trăm Năm với Trần Thái Hòa.
Yêu dấu, buổi chiều đời tôi luôn luôn thân thiết làm sao, những bầy quả đen như những dấu lặng nghỉ nhòe nhoẹt trên những sợi dây điện kẻ ngang nền trời xìn. Những bầy quả đen bảo tôi tình yêu chỉ là những bọt sóng xà bông nhiều màu, dành cho những kẻ dễ tin. Những kẻ dễ tin được sinh ra để mua vui ký ức người khác. Những bầy quả đen bảo tôi hò hẹn chỉ là kẻ sàm sỡ già hàm cho một ngày chẳng. Ngay chúng, ngay những con quả đen như những dấu lặng nghỉ nhòe nhoẹt trên những sợi dây điện kẻ ngang nền trời xìn thấp, cũng chỉ là tiếng cười thớ lờ của trí nhớ hư không, của trí nhớ khoảnh khắc mai sau.
Trang nào chôn cất nhau, trẻ đôi tâm thất cây mương cạn, hương tóc truy tầm vai thất tung, tưởng ai oan khuất vừa quay gót, xương thịt đời sau máu rất buồn. Biển chưa chôn kín mầm ung độc, núi đã chia triền rừng vách ngàn, rừng thu quen trái khô bị lụy, rơi thâu đời sau lọn tóc người. Trẻ đôi con gió cây ly biệt, tim chấn thương cùng mỗi tháng năm, phạt ngang ký ức rừng thao thiết, dòng suối trăm năm bỗng mất nguồn.
Vâng, thưa quý vị vừa nghe tiếng hát của Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Dòng Suối Trăm Năm, thơ Du Tử Lê, Trần Duy Đức phổ nhạc. Thì quý vị có tưởng tượng không, Trần Thái Hòa mới xuất hiện ở bên Cali trong cái buổi thơ nhạc của Du Tử Lê đó, và bây giờ anh đã được Trung tâm Thúy Nga ký độc quyền hát cho Trung tâm Thúy Nga. Đó là lý do Phương Hoa nói chỉ trong vòng cái CD sắp tới của Thúy Nga quý vị sẽ thấy Trần Thái Hòa. Nhưng mà giọng hát này Phương Hoa đã được nghe live vào trong cái cuối tuần, thì phải nói là một giọng hát rất hay, và anh rất còn trẻ và cái nét dáng rất là thư sinh. Thì trong cái dịp đi về Cali mà được dự cái buổi đêm thơ nhạc của Du Tử Lê đó, với sự hiện diện của khoảng 500 đến 600 quan khách ngồi chật kín một cái phòng của một cái nhà hàng rất là lớn, và một cái chương trình thơ nhạc rất là hay, thành ra Phương Hoa, anh Đăng Khánh cũng như một số các bạn bè của thi sĩ Du Tử Lê có ý định là ngày mùng 1 tây tháng 6, tức là tối thứ 6 mùng 1 tây tháng 6 tại
mini
trường
club.
Của Mini Club, thì sẽ mời nhà thơ Du Tử Lê vào đây về nói chuyện, và chúng mình sẽ tổ chức một đêm thơ nhạc Du Tử Lê. Lẽ tất nhiên không phải là chỉ có phần đầu sẽ là như vậy, nhưng phần sau mình sẽ có những cái phần dạo vũ chơi vui nữa, nhưng mà chắc chắn là quý vị sẽ có một đêm thơ nhạc Du Tử Lê rất là hấp dẫn. Thì hôm nay chưa có sửa soạn hết để mà giới thiệu đến quý vị, nhưng mà quý vị nhớ dùm là một tây tháng 6, các bạn hữu của Du Tử Lê sẽ có một chương trình thơ nhạc Du Tử Lê tại Mini Club. Phương Hoa sẽ gửi đến quý vị những chi tiết kế tiếp sau. Bây giờ mình còn 1-2 phút nữa, Phương Hoa muốn gửi thêm đến quý vị một cái tin nữa, là quý vị nữ ca sĩ Thanh Hà trong cái kịp đi vừa rồi, thì Phương Hoa cũng biết rằng là Thanh Hà đã sang Cali trong vòng 2 tuần lễ để mà thực hiện cho mình, gọi là xong, để kết thúc cho mình cái một cái CD mới tinh của Thanh Hà, kể từ ngày mà Thanh Hà đi theo tiếng gọi của con tim về Houston làm dâu Houston, đến giờ Thanh Hà chưa có một cái CD nào cả. Thì đây là cái CD đầu tiên của riêng Thanh Hà với cái tựa đề là Tình, trong đó chắc chắn là có những bản nhạc rất là hay. Và Thanh Hà đã phải đi qua Cali đến 2 tuần bỏ con ở bên này, nhớ lắm, mà vẫn phải đi để hoàn tất cái CD mới tinh của Thanh Hà. Và chắc chắn Thanh Hà sẽ ra mắt cái CD đó tại Houston một ngày rất gần đây. Phương Hoa tiết lộ cho quý vị biết là cái CD đó bên trong thì thế nào Phương Hoa chưa được nghe, nhưng mà cái đĩa Trần Văn Anh thực hiện rất là đẹp, tuyệt vời. Quý vị không thể ngưng được để mà
mua. Sửng sốt khi
nhìn rất là đẹp, phải mà rất là nghệ thuật nữa. Đấy là cái CD của Thanh Hà.
Có khi được giải Oscar đấy nhá.
Vâng, và thưa quý vị, một cái tin nữa mà chắc rằng là Phương Hoa cũng nói luôn, đó là một cái hồi ký của một nữ tù nhân cải tạo, đó là Đóa Hồng Gai. Thì cái hồi ký này Phương Hoa sẽ trình bày rõ hơn đối với quý vị trong cái chương trình kỳ tới, bởi vì nó đúng vào cái chương trình của ngày 30 tháng 4 sắp tới, đây là tuần tới. Một cái hồi ký mà Phương Hoa nghĩ tất cả những người đã bỏ nước ra đi không thể nào không đọc cái hồi ký Đóa Hồng Gai, nhất là những người phụ nữ, để biết cái thân phận của người phụ nữ trong chiến tranh và trong cái kỳ mà đổi đời này. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chương trình đã hết giờ. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.